Phật
Pháp
ứng dụng.
Xin nhớ đêm nay miền quán thế âm, bao nhiêu mê đắm ưu phiền buồn chán tan mau. Ngài là nắng ấm tinh tươi làm tan băng giá, ai ơi lòng con phơi phơi sẽ chia khắp nơi niềm vui. Ngài là nắng ấm tinh tươi làm tan băng giá, ai ơi lòng con phơi phơi sẽ chia khắp nơi niềm vui.
Nam mê mô A Di Đà Phật. Thỉnh này ca mâu ni Phật. Nam mê mô bồ sư thỉnh này ca mâu ni Phật. Nam mê mô bồ sư mâu ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý hành giả tu tập một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân, chúng ta là những người Phật tử hữu duyên được trùng phùng với Tam Bảo, được nghe những lời dạy của Đức Phật thông qua sự truyền trao của chư tôn đức tăng. Hôm nay đạo tràng chúng ta được thành kính cung đón thượng tòa giảng sư tiến sĩ Thích Tâm Đức, ủy viên hội đồng trị sự, phó viện trưởng kiêm tổng thư ký viện nghiên cứu Phật học, phó viện trưởng học viện Phật giáo Việt Nam. Xin tất cả quý khán giả hãy dành một tràng pháo tay cung kính nhất để cung đón thượng tòa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý khán giả hiện diện, thượng tòa là một bậc mô phạm và thượng tòa là một vị đã có kinh nghiệm trong con đường giáo dục, và nói gần hơn là những bậc mô phạm đã hướng dẫn các bậc chư tăng hiện tại học viện cũng như các nơi tu học theo con đường của Phật pháp. Và hôm nay chúng ta đã có duyên lành đáp lại lời thỉnh cầu của ban tổ chức, thượng tọa trở về đạo tràng của chúng ta có một thời pháp thoại để chia sẻ đến tất cả quý Phật tử, nhằm ngõ cầu quý Phật tử lấy đó làm phương châm trong con đường tu học của mình. Giờ đây hiện diện trên pháp tòa, một lần nữa quý Phật tử bằng tấm lòng thành kính hãy cúng dường thượng tọa một tràng pháo tay hoan hỷ nhất. Kính bạch thượng tọa giảng sư, giờ đây hội chúng của chúng con đã trang nghiêm lắng lòng hướng lên pháp tòa để nghe những lời pháp âm của thượng tọa, cung thỉnh thượng tọa chuyển bánh xe pháp sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thật là một cái duyên lành tất cả chúng ta gặp nhau ở đây để chúng ta cùng nhau chia sẻ những cái lời dạy phải nói rằng là rất là quý báu của Đức Phật. Và đây là lần đầu tiên chúng tôi có duyên đến cái ngôi chùa Tường Vân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Và lần đầu tiên chúng tôi cảm thấy rất là hoan hỷ khi đứng ở cổng chùa, chúng tôi quan sát thấy rằng quý Phật tử đã đến chùa với một cái tinh thần là háo hức, vui vẻ, và giống như là đi xem hội hay là xem văn nghệ vậy đó. Và chúng tôi rất vui và rất mừng rằng những con người này đang đi đúng đường. Và chúng ta biết rằng trong cái cuộc sống ở Việt Nam cũng như là thế giới hiện nay đủ mọi thành phần, từ người nghèo cho đến người giàu, từ cái người khổ thiếu học cho đến cái người đại trí thức, những cái vị nhân nổi tiếng của nhân loại như Einstein, nhà khoa học, cha đẻ vật lý, hạt nhân nguyên tử. Thì tất cả những con người văn minh tiến bộ trên thế giới ngày nay, người ta thấy rằng chỉ có đạo Phật mới có thể giúp nhân loại thoát ra khỏi khổ đau. Vì vậy cho nên khi đến đây, chúng tôi lần đầu tiên và thấy rằng đạo tràng của chúng ta rất đông, và chúng tôi rất vui là có dịp để chia sẻ những cái lời dạy quý báu của Đức Phật cho những Phật tử Việt Nam. Và vì vậy cho nên sáng nay chúng tôi xin giới thiệu hay là chia sẻ quý Phật tử với đề tài là cái tâm. Kính thưa quý Phật tử, Đức Phật thấy rằng con người khổ là tại vì cái tâm. Cái tâm đây nói cụ thể hơn là cái tâm rối loạn do vô minh chi phối. Nhưng mà cũng do chính cái tâm này mà con người khi được điều khiển, khi có được những cái suy nghĩ đúng đắn, trật tự, ngăn nắp, hay nói một cách khác là có trí tuệ, thì cũng chính cái tâm đau khổ này nó sẽ chuyển biến, biến khổ đau thành hạnh phúc, và hạnh phúc ngay trên chính cuộc đời này. Đạo Phật là đạo chỉ dạy cho con người đạt được cái hạnh phúc ngay khi chúng ta đang còn mở mắt, chứ không phải đời sau khi chết đâu. Ngay khi chúng ta đang còn sống. Vì vậy cho nên cái tâm có một cái vị trí rất là đặc biệt trong đạo Phật. Và cái đề tài về cái tâm này chúng tôi có thể chia làm những phần sau đây. Thứ nhất là sự hình thành và phát triển của cái tâm. Thứ hai là bản chất của cái tâm. Thứ ba là tác dụng của cái tâm. Và phần thứ tư là tu tập cái tâm. Có thể chia cái bài pháp hôm nay chia làm bốn phần để quý vị tiện theo dõi. Thứ nhất là sự hình thành và phát triển của cái tâm. Thì như chúng ta biết, tâm là cái gì? Thì bây giờ chúng ta thử nhìn chung quanh, chúng ta có biết gió không nhỉ? Gió, thế nào? Gió là một cái dạng năng lượng vũ trụ không hình không tướng. Chúng ta không thấy nó nhưng mà chúng ta cảm nhận được nó. Chẳng hạn như nhìn cái máy quạt nó quay, chúng ta thấy gió làm cho chúng ta mát. Chúng ta nhìn ra ngoài trời thấy cành cây lay động, chúng ta biết gió đang hoạt động. Gió là một cái dạng năng lượng thay đổi áp suất không khí. Nó là không khí, nhưng mà do thay đổi áp suất mà nó sẽ di chuyển từ chỗ này chỗ khác và sẽ có những cái cường độ mạnh yếu khác nhau. Khi không có gió thì chúng ta thấy rằng mọi vật như đứng yên. Nhưng mà khi thay đổi áp suất, tùy theo cường độ mà gió sẽ tăng dần lên, yếu, nhẹ nhẹ, rồi lên là cấp 3, cấp 4 và lên đến bão, bão tố. Thế là nó thay đổi áp suất. Và cũng chính những cái thay đổi về cường độ như vậy mà nó sẽ tàn phá nhiều hay là ít. Thì cái tâm của chúng ta cũng như vậy. Cái tâm của con người là một cái dạng năng lượng của vũ trụ, chúng ta không thấy nó, nhưng nó biểu hiện ra. Chúng ta đang đề cập đến phần thứ nhất là sự hình thành và phát triển của cái tâm nha. Thì như vậy, giống như gió là một cái dạng năng lượng của vũ trụ trong tự nhiên, thì cái tâm của chúng ta làm vậy, là một cái dạng năng lượng của vũ trụ. Trước khi có mặt trên cuộc đời này thì nó là một cái dạng năng lượng. Nhưng rồi nó sẽ xuất hiện gắn liền với một cái đời sống mới. Trong kinh Phật nói rằng có ba yếu tố để hình thành nên một đời sống mới, để hình thành nên một sinh vật mới. Đó là yếu tố cha, yếu tố mẹ và thức. Và yếu tố mẹ đang trong thời kỳ thụ thai được. Đó. Chúng ta lưu ý có ba yếu tố để hình thành nên một cái đời sống mới. Đời sống mới đó có thể là con người, có thể là con vật. Thế nào? Một yếu tố nam, một yếu tố nữ trong thời kỳ thụ thai được, và cái yếu tố thứ ba là thức. Thì trong cái thuật ngữ Phật giáo thì tâm á, nó là tâm nhưng mà có khi gọi là ý, có khi gọi là thức, tùy theo cái tình trạng của nó. Tùy theo tình trạng của nó. Thì để giúp cho chúng ta có thể so sánh, biết được cái sự khác biệt của tâm ý thức như thế nào, thì chúng ta coi cái hình ảnh này. Quý vị có biết nước không nhỉ? Nước H2O. Nước thế nào? Xem như là cái tâm. Thế rồi có một người quăng một cái hòn sỏi hay một cái viên đá vào trong cái vào trong cái hồ nước đó. Thì khi quăng vào một cái thì cái nước mà nó chịu cái tác động của cái hòn đá đó, thì cái khối lượng nước đó được gọi là ý. Được gọi là ý, cũng là nước, nhưng mà cái nước đó nó đang chịu sự tác động của hòn đá, thì cái khối lượng nước đó được gọi là ý. Thế rồi khi mà cái hòn đá nó quăng vào trong thau nước hay trong cái hồ nước, chúng ta thấy cái hậu quả là cái gì? Có phải nước nó văng lên không? Đó là nước nó văng lên, cũng là nước nhưng mà nó văng lên do tác động của hòn đá vào trong cái hồ nước. Thế nào? Lượng nước đó nó văng lên nhiều ít, mạnh yếu khác nhau, và cái lượng nước văng lên đó được xem như là thức. Đó. Trong đạo Phật, thuật ngữ Phật giáo, tâm ý thức là một, nhưng mà tùy theo cái hoàn cảnh mà có khi gọi là tâm, có khi gọi là ý, và có khi gọi là thức. Rồi thì chúng ta coi này, có cái tâm nó như thế nào. Thì quý vị thấy con người mình, tất cả mọi người chúng ta trước khi xuất hiện trên cái cuộc đời này là phải bé không? Chúng ta chưa biết ở đâu hết, phải không? Chúng ta chưa biết ở đâu. Nhưng mà theo lời Đức Phật dạy thì để hình thành nên một cái đời sống mới là phải hội đủ ba yếu tố, yếu tố cha, yếu tố mẹ và cái thức. Thức đây là một cái tâm, thế nào? Và một cái dạng năng lượng vũ trụ. Và khi có cái thức nó gả vào hai yếu tố kia thì bắt đầu phôi thai hình thành, phôi thai trong bụng mẹ, và phôi thai đó nó sẽ lớn dần lên, gọi là bào thai, thai nhi, rồi sau đó sinh ra cuộc đời. Đấy nè. Như vậy là chúng ta thấy rằng cái tâm bây giờ nó bắt đầu là được là cụ thể hóa rồi đó, phải không? Cái tâm nó đã được cụ thể hóa và làm cho một cái đời sống mới xuất hiện. Và rõ ràng rằng cái tâm đó là hắn làm cho có cái sự sống, phải không? Sự sống đó đưa là con người hay là con vật, phải không ạ? Như vậy chúng ta đang ngồi đây là chúng ta đang còn cử động được, là cái tâm của chúng ta đang hoạt động đấy, phải vậy không? Rồi. Và quý vị biết rằng khi được hình thành nên một cái phôi thai, rồi thai nhi bắt đầu phôi thai đó nó lớn lên 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần cho đến là 9 tháng, 10 ngày, phải không? Thì trong cái thời gian đó là cả căn của con người bắt đầu hình thành: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, bá, ý. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, bá, ý. Trong cái phôi thai đó là thai nhi là đang hấp thu đấy, đang hấp thu những cái thông tin từ người mẹ và từ cái môi trường ở bên ngoài. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng thai nhi ảnh hưởng rất nhiều từ người mẹ. Người mẹ trong thời kỳ có thai mà vui, buồn như thế nào thì đứa con nó chịu ảnh hưởng đó. Đấy nè, người mẹ mà buồn bã, bực bội thì thai nhi chịu cái ảnh hưởng là tiêu cực. Nhưng mà nếu như là một cái người mẹ trong thời kỳ có thai mà vui, phấn khởi, hăm hở, tích cực thì thai nhi ảnh hưởng tốt. Bởi vậy cho nên thế giới ngày nay người ta có một cái môn học là nghĩa cho người mẹ đang trong thời kỳ có thai á, là được nghe nhạc Beethoven, nghe nhạc là Mozart, phải không ạ? Để nghe cái âm nhạc. Hoặc là ở Việt Nam chúng ta trước đây là ở thôn quê thường hay hát hò, hát dân ca rồi vậy á. Thì những cái âm nhạc đó nó làm cho cái tâm của đứa bé là nó phát triển theo cái hướng tích cực. Đó, như vậy là mình thấy là tâm nó đang hình thành đó nha. Trước khi sinh ra chúng ta chưa biết đâu là, nhưng là một cái dạng nắng, năng lượng. Nhưng mà nó biểu hiện khi mà nó phối hợp với hai yếu tố cha mẹ thì nó bắt đầu hình thành phôi thai, thai nhi, rồi sinh ra đời. Rồi khi sinh ra đời một cái rồi thì thế nào? Đứa bé khóc, phải không? Khóc thì cái tiếng khóc đầu tiên đó là cái phổi bắt đầu bung ra và bắt đầu thở, phải không? Bắt đầu thở. Đó. Và rõ ràng rằng cái tâm từ khi hình thành và phát triển thì rõ ràng rằng nó đang hấp thu. Đấy là, đang hấp thu những cái tín hiệu từ người mẹ và từ cái môi trường ở bên ngoài. Thì khi đứa bé sinh ra đời rồi thì nó bắt đầu tiếp thu, nó tiếp tục những cái âm thanh, những cái là màu sắc ở chung quanh, và đứa bé đó nó đang hấp thu. Và bắt đầu đứa bé lớn dần. Rồi đến là thiếu niên, thanh niên, rồi trưởng thành người lớn. Rồi sau đó một thời gian vài chục năm tùy theo từng người. Thì trong cái thời gian có mặt ở trên thế gian này thì mỗi con người về đang hấp thu. Và cái tâm của con người là một cái máy thu đặc biệt. Quý vị có thấy cái camera đang thu hình ở đó không? Nó chỉ thu được âm thanh và màu sắc thôi. Nhưng mà cái tâm của chúng ta tinh vi hơn cái máy đó nhiều lắm. Quý vị biết dù rằng ngủ hay là thức thì cái đầu của chúng ta đây này là một cái máy thu âm đặc biệt, là một cái máy ghi hình và thu âm đặc biệt. Hắn không những hắn ghi hình sắc, hắn ghi âm thanh, hắn ghi cả hương vị, mùi vị, thấy không? Ghi cả mùi vị, hắn biết rằng trong cái phòng này mùi như thế nào. Đấy, chứ còn cái máy đâu còn ghi được cái đó. Còn quý vị thấy không? Không ghi được. cái đầu của ta cực kỳ lợi hại, phèn thu. Và hắn thu hết, hắn thu xong rồi gì? Nó lưu lại, lưu lại trong cái bộ nhớ, cũng giống như cái camera vậy, hắn lưu lại. Nhưng mà cái camera đó lưu lại và chỉ lưu lại được cái phần quá khứ mà thôi. Khi mở ra là nó cho biết rằng vào ngày tháng đó có ông thầy đó giảng ở tại chùa từng vân. Nhưng mà tương lai thì hắn chịu thua, phải không? Tương lai thì nó chịu thua. À, nhưng mà cái máy thu âm của mỗi người chúng ta đi đặc biệt lắm. Quá khứ, hiện tại, tương lai gì là nó biết hết. Chúng ta ngồi đây chúng ta có thể dự kiến tương lai mình sẽ đi chỗ đó là chỗ kia, phải không? Mình sẽ làm việc đó việc kia. Nhưng mà cái máy nó không làm được. À, đúng vậy á. Cái máy ghi hình đó nó chịu thua. Để thấy rằng cái đầu của mỗi người chúng ta đấy rất đặc biệt, thưa quý vị. Hắn lưu lại hết. Hắn lưu có ý thức và nó lưu vô thức. À, nhiều khi chúng ta vào đây, à, chúng ta chỉ để ý một người thôi, nhưng mà cái đầu của chúng ta là nó ghi hết. Hắn ghi hết. À, chúng ta chỉ lưu ý một người, nhưng mà có những cái mình không lưu ý, nhưng mà hắn cũng vẫn chạy vô trong đầu và hắn nằm ở đó. Thế này. Cho nên cái tâm này là một cái máy thu rất đặc biệt. Và buổi sáng ngủ dậy thì ai cũng thấy khỏe, nhưng mà đến chiều tối là thấy mệt, uể oải. Là vì sao? Vì sao mà chiều tối là ai cũng uể oải, mỏi mệt? Vì hắn thu nhiều quá, hắn ghi hình là nhiều quá. À, hắn ghi nhiều quá cho nên gì? Mệt. Thấy không? Cũng giống như một cái máy điện thoại, cả ngày cứ nghe hoài, nghe hoài, nghe nói rồi là tối đến hết pin. Hết pin rồi thì phải làm sao? À, phải là phải sạc. Thế nào? À, hết pin rồi phải sạc. Thì con người của chúng ta vậy, là một cái máy nó đang hoạt động. Buổi sáng thì nó khỏe, nhưng mà đến chiều tối hầu như ai cũng là mệt nhoài. À, vì sao? Vì năng lượng đã tiêu thụ nhiều, nhiều quá. Thấy không? Và đạo Phật của chúng ta cung cấp cho chúng ta một cái phương tiện. À, ở đây hầu như ai cũng có cái máy điện thoại di động. Và khi hết điện hay là pin nó yếu rồi thì phải làm sao? À, là phải sạc. Mà phải bé, là phải sạc. Thì Phật giáo Đức Phật từ ngàn xưa là Ngài đã cung cấp cho chúng ta một cái máy sạc. Một cái máy sạc pin rất đặc biệt. Còn cái máy sạc pin đó là cái gì quý vị biết không? Đó chính là thiền định. Thiền định. Thiền định là mình khép mắt lại, chần lại, không cho căn tiếp xúc với trần nữa. Không cho cái con mắt nó tiếp xúc với cảnh vật ở bên ngoài nữa. Vì cảnh vật ở bên ngoài là nó làm cho cái tâm bị rối loạn. Khi con mắt nó mở mắt ra, nhìn thấy người đẹp thì nó tham, tham đắm. Nhìn người xấu thì nó ghét bỏ. À, nghĩa là nhìn một đối tượng là hẳn phiền não đó, đó. Dù vui, dù đẹp, dù là dù xấu là cái tâm nó tự phản ứng. Đức Phật gọi là hỷ luận vọng, là vọng tưởng. Vì vậy cho nên là Đức Phật nói dạy ngồi thiền đi, là nhắm mắt lại. Thời kỳ Đức Phật này, cái pháp môn duy nhất, à, có thể nói là duy nhất, cái, còn cái danh từ là gọi là tu tập hay là bhavana là tiếng Pali. Tu tập là có nghĩa ngồi thiền định. Ngồi thiền định. Thời kỳ đó có một cái câu nói: nói năng như chánh pháp và im lặng như như chánh pháp. Có hai việc một tỳ kheo phải làm: nói năng như như chánh pháp và im lặng như như chánh pháp. Hai việc thôi mà các vị tỳ kheo thời kỳ Đức Phật phải thực hiện. Đó, nói năng như chánh pháp là chúng ta biết rồi, là nói những cái gì nó có liên hệ đến việc tu và tu tập. Còn im lặng như chánh pháp đó chính là thiền, là thiền định. Đó, một cái máy sạc rất đặc biệt. Và cái máy sạc đó nó hữu hiệu cho đến ngay bây giờ và trong tương lai nữa. À, chúng ta biết rằng những cái người trí thức phương Tây sau khi họ thấy những cái gì mà họ tin thờ trước đây là ảo, là huyền hoặc, và họ mới tìm trong cái kho tàng văn minh của nhân loại thì họ thấy à, có một cái tôn giáo này, đó là Phật, là Phật giáo. Đấy nè. Và trong cái tôn giáo này có một cái pháp môn rất đặc biệt, đó chính là thiền, là thiền định. À. Và từ đó họ từ bỏ những cái tôn thờ của họ và họ đi theo Phật giáo. À. Chẳng hạn như Einstein, à, cha đẻ của vật lý hạt nhân, đứng về phương diện khoa học, ông ta là số 1. À, đứng trên hàng top 10 của nhân loại về mặt trí thức khoa học. Nhưng mà ông ta thấy rằng trong cuộc sống này nó có những cái bí ẩn mà khoa học không thể với tới được. Và trong cái sự tìm cầu chân lý như vậy, trong cái sự khao khát tìm cầu những cái giải pháp để mà thỏa mãn cái nhu cầu đi tìm chân lý đó, ông ta mới thấy rằng Phật giáo có khả năng này, có khả năng giúp nhân loại vượt qua khổ đau. Và vì vậy cho nên khi ông ta còn sống, ông ta tuyên bố rằng thế kỷ tới, tất nhiên là thế kỷ 21, tôn giáo duy nhất có thể mang lại hạnh phúc cho nhân loại đó là Phật giáo. Và một cái biểu hiện của cái câu nói đó là tổ chức Liên Hiệp Quốc, một cái tổ chức quốc tế đặc trụ sở tại New York, Mỹ. Và cái tổ chức này hiện nay, tất nhiên hôm nay là hơn 10 năm rồi đó, công nhận một cái tôn giáo xem như là một cái mô hình, một cái mô thức văn hóa của toàn nhân loại. Và cái tổ chức Liên Hiệp Quốc này đã công nhận và tổ chức cho thực hiện là cái lễ Phật đản tại trụ sở Liên Hiệp Quốc. Và không những tổ chức hàng năm tại trụ sở Liên Hiệp Quốc mà tổ chức Liên Hiệp Quốc này còn cho tổ chức ở các quốc gia, các vùng lãnh thổ khác, cũng giống như là phân nhánh của Liên Hiệp Quốc tại Bangkok ở Thái Lan, để tổ chức lễ Phật đản tại khu vực Đông Nam Á. Như vậy là quý vị thấy rằng Liên Hiệp Quốc chỉ công nhận, chỉ thừa nhận một cái tôn giáo thôi, đó là Phật giáo. Ngoài ra chưa có một tôn giáo nào khác. Chúng tôi rất vui là khi đến đây gặp quý vị. Và chúng tôi vui là tại vì tất cả chúng ta đang đi đúng hướng đấy, thưa quý vị. Và cái biểu hiện đó là những cái câu nói của những vị nhân, và những cái biểu hiện quan niệm đó chính là tổ chức Liên Hiệp Quốc. Đó, chúng ta phải khẳng định Phật giáo của chúng ta không đi tranh hơn tranh thua với bất kỳ tôn giáo nào. Cái chuyện tranh hơn tranh thua là cái chuyện trẻ con. Nhưng mà mình phải thấy được cái hay, cái tinh túy của đạo Phật, và cái hay, cái đẹp đó được những cái tầng lớp trí thức thừa nhận. Cho nên vì vậy chúng tôi phải, vì mà đi chùa chúng tôi vui lắm, vì đang đi đúng đường. Và rồi với cái nỗ lực của quý vị, chúng ta sẽ nếm được cái hương vị mà Đức Phật gọi là Niết Bàn hay là Cực Lạc ngay trong cuộc sống này. Chúng tôi cũng cảm thấy vinh dự nữa. Trong cái lễ Phật đản năm nay, vào ngày 16 tháng 5 2011, chúng tôi được một cái may mắn là sau khi viết một cái bài tham luận gửi về Liên Hiệp Quốc với tựa đề là Conflict and Illusion, dịch là xung đột và ảo giác, 4 trang thôi, 4 trang A4 thôi, nhưng mà được cái tổ chức Liên Hiệp Quốc này thừa nhận. Và ngang qua cái bài viết này, họ đã mời chúng tôi qua đọc bài tham luận đó tại trụ sở Liên Hiệp Quốc vào ngày 16 tháng 5 2011 vừa rồi. Đã. Ở đây để nói lên rằng, ở đây chúng ta không đề cao cá nhân, nhưng mà thấy rằng dân tộc Việt Nam của chúng ta có khả năng khi cả thế giới khắp năm châu, mặc dầu họ là giàu có vật chất nhưng mà đời sống tinh thần của họ đang đi xuống. Thưa quý vị, cái đạo đức nói riêng và cái đời sống tinh thần họ đang đi xuống, họ mất phương hướng. Và vì vậy cho nên rằng gì, Việt Nam của chúng ta tuy rằng đang còn nghèo về vật chất nhưng chúng ta không còn nghèo về phương diện tinh thần, mà cụ thể là chúng ta không còn nghèo về cái đời sống tâm linh, mà cụ thể đây là đạo Phật. Thưa quý vị, một ông tiến sĩ ở Anh Quốc vào tháng 12 năm 2008, nếu như quý vị có thời giờ quý vị vào cái trang web The Guardian của Anh Quốc, vào tháng 12 năm 2008, trong cái trang web The Guardian đó, người ta làm một cái cuộc thí nghiệm và họ lấy cái tựa đề là cái tôi chỉ là sự đánh lừa của tâm thức. Cái tôi chỉ là sự đánh lừa của tâm thức. Cái tôi nghe, cái tôi là cái ngã, Đức Phật gọi là cái ngã đó, chỉ là sự đánh lừa của tâm thức. Khoa học người ta chứng minh những cái quan niệm mà gọi là liên hệ đến cái tôi, cái ngã, hay là nói xa hơn là thượng đế, là cái đó chỉ là cái ảo. Mà Đức Phật đã nói từ lâu rồi. Thưa quý vị, nếu như quý vị mà cứ đọc trong những cái bài kinh Trung Bộ thuộc Phật giáo Nguyên Thủy viết bằng ngôn ngữ Pali, Đức Phật nói là những cái đó là ảo, sản phẩm của cái tâm. Và những cái gì chúng ta suy nghĩ, nhận thức thì đều dẫn tới hỷ luận vọng, vọng tưởng. Đó, khổ đau của con người là ở chỗ đó. Những cái chúng ta nghĩ, thấy, biết, cảm giác, chúng ta tưởng là thật nhưng mà đang sống trong cái ảo. Thưa quý vị, sản phẩm của cái tâm. Và trong kinh tạng Pali đã nói rằng đó là sản phẩm của cái tâm. Bởi vậy cho nên Đức Phật nói rằng những cái gì mà mình thấy, nghe, cảm giác, biết là không nên chấp thủ bám víu, vì nó là cái ảo. Để chúng tôi cho quý vị một cái hình ảnh để quý vị biết đâu thật đâu ảo nha. Bây giờ quý vị thấy cái camera đó không? Phải không? Rồi, nó đang ghi hình là chúng tôi đó. Thế rồi sau đó tối về là cái người kỹ thuật viên mới bắt đầu là cho playback, là chơi, mở ra chiếu lại. Phải không? Ô thầy ông Tâm Đức là đang nói cái này, đang nói cái kia, đang múa tay múa men rồi vậy, vân vân. Thì quý vị nhìn trong cái tấm hình đó thì thấy rõ ràng đây là ông Tâm Đức. Nhưng mà những cái hình ảnh được ghi lại đó và cái con người thật này, cái nào thật, cái nào ảo? Cái nào thật, cái nào ảo? Thưa quý vị, con người này thật hay là con người này ảo? Con người này thật. Mà cái hình của ông Tâm Đức nằm trong cái máy đỏ là ảo. Đúng vậy không? Rồi, khổ đau là chỗ này đây. Cái lầm lẫn và khổ đau của con người là chỗ này đấy. Thưa quý vị, mà Đức Phật từ ngày xưa Ngài nói là vô minh hay là si ảo. Những cái mà chúng ta tham, sân, những cái mà chúng ta vì ghen, ghen tuông, ghen bỏng, ghen gió, rồi làm đổ vợ hạnh phúc gia đình, để đến nỗi vợ giết chồng, chồng giết vợ một cách dã man. Chúng tôi đọc báo mà chúng tôi thấy rờn người. Con người mình hầu như là còn hơn cả con thú nữa. Đức Phật từ ngàn xưa Ngài nói rằng rối ren thay là cái tâm của con người, và phóng khoáng thay là tâm của loài thú. Đó. Từ ngàn xưa Ngài đã nhận thấy cái hướng đi là cái tâm của con người rối ren lắm. Khi mà so sánh giữa con người và con vật, Ngài thấy rằng cái tâm của con người rối ren quá, nhưng mà cái tâm của con thú rất là phóng, rất phóng khoáng. Chúng ta thấy con chó, con mèo gì hẳn mà thương thì nó biểu hiện hiền gì? Là thương. Mà nó ghét thì nó biểu hiện gì? Là ghét. Thế nào? Nhưng mà con người thì không phải vậy. Nhiều khi bên ngoài thì biểu hiện thương, mà bên trong là gì? Thậm chí là đang thủ vũ khí để mà sẵn sàng hạ đối thủ. Từ ngàn xưa đến ngày thế rồi, trong cùng con người với nhau, Đức Phật nói rằng rỗi ren thay là đời sống tại tại gia, mà phóng khoáng thay là đời sống xuất là xuất gia. Đã khi cùng con người với nhau á, thì Đức Phật thấy rằng trong đời sống tại gia là con người nó rỗi ren lắm, đời sống vợ chồng đấy rỗi ren lắm. Với cái vật chất mà nó càng tốc độ càng giàu có chừng nào là cái sự tan nát hạnh phúc gia đình càng nhiều chừng đó. Có một cái ông tiến sĩ cố vấn cho hoàng gia Anh Quốc làm việc trong cái bộ phận là giáo dục đào tạo của hoàng gia Anh Quốc, thì ông tiến sĩ khoa học này ông ta tuyên bố rằng Anh Quốc hiện nay là tất nhiên năm 2008 đó nha, Anh Quốc hiện nay là đứng về mặt vật chất là giàu có hơn rất nhiều Anh Quốc cách đây 50 năm về mặt vật chất đấy. Nhưng mà về mặt đạo đức thì Anh Quốc hiện nay là tệ hơn cách đây 50 năm. Nghĩa là người dân Anh hiện nay sống không có hạnh phúc. Mặc dù đời sống vật chất giàu có nhưng mà đời sống tinh thần không hạnh phúc. Chúng ta đọc về những cái tâm sự của nam nửa thanh niên Anh Quốc, chúng ta thấy hầu như là 70-80% đứa bé ra đời không biết mặt cha mình hoặc là mẹ mình là ai. Giàu có nhưng mà không hạnh phúc. Đấy nè, không hạnh phúc. Thế rồi ông ta mới đề nghị Bộ Giáo dục đào tạo là phải ra một cái môn học gọi là hạnh phúc là thế nào. Ông đề nghị Bộ Giáo dục đào tạo phải đưa cái môn học thế nào là hạnh phúc vào trong các nhà trường, từ trung học cho đến đại học, phải dạy cho học sinh và sinh viên thế nào là hạnh phúc. Vì vì thấy nha nè, năm 2008, một cái nước mà phải nói là nhất nhì thế giới về giàu có, nhưng mà về mặt đạo đức hay là nói về mặt đời sống hạnh phúc tinh thần không có. Và ông ta đề nghị nhà trường, đại học là phải đưa cái môn đó vào dạy cho học sinh và sinh viên. Đấy nè, một cái đất nước giàu có, giáo dục mà phải nói là nhất nhì thế giới mà còn đưa tới tệ trạng như vậy, huống gì tại Việt Nam chúng ta. Thế nè, và càng đọc đến báo chí chúng ta càng đau khổ. Một cái đất nước mà phải nói là thừa hưởng một cái nền văn hóa, thừa hưởng một cái sự phải nói rằng là tín ngưỡng là Phật giáo, nhưng mà hầu như tầng lớp trẻ bây giờ hầu như đang mất phương hướng, đang chạy theo cái sự hưởng thụ, đang chạy theo cái sự phô trương. Một đất nước nghèo nhưng mà chúng ta thấy nhiều chiếc xe mà đắt nhất thế giới xuất xưởng trong 10 chiếc trên toàn cầu, một trong 10 chiếc đó đã có mặt tại Việt Nam. Đó. Nghèo nhưng mà chơi sang lắm. Và hình như cái giá trị mà của giới trẻ hiện nay á, là hình như là họ muốn khoe cái sự giàu có. Và cha ông mình thường nói cái câu gì thưa quý vị? Thùng rộng thì thùng rộng thì kêu to. Những cái người mà càng khoe khoang là nó biểu hiện một cái sự rộng quách hay là sự nghèo về mặt trí thức và mặt đạo đức. Thưa quý vị, những cái biểu hiện giàu có gọi là những cái hàng độc, những cái sản phẩm như điện thoại di động rồi xe cộ máy bay vân vân, càng biểu hiện chừng nào như vậy thì dưới cặp mắt của những người trí thức đó là những con người yếu đuối về mặt tinh thần. Càng phô trương là càng lộ ra cái yếu điểm. Thế nào? Chứng tỏ cái nội lực của người đó không có. Quý vị thường hay nghe nói những cái người mà học võ đấy, mà họ mới học vài chiêu sơ sơ thì thế nào? Ồn múa may. À, thế nè, mới học được vài chiêu thôi là múa men ra là ta đi. Thấy không? Nhưng mà người mà càng học võ giỏi chừng nào thì thế nào? Họ đâm thưa quý vị. Đó, chúng ta nhìn mấy cái đó, những cái biểu hiện đấy, những cái biểu hiện của cái nếp sống đấu thật, đấu là đấu ảo. Phật giáo của chúng ta hiền, hiền nó không đồng nghĩa với ngu si, hiền như con nai. Nhưng mà chớ coi thường nha, nó không ngu si đâu. À, sợ gì nó hiền là tại vì nó thấy rằng cuộc đời này là ảo. Ảo, không cần phải nói lại, không cần phải đấu tranh, không cần phải cãi cò. À, tại vì Đức Phật đã chỉ dạy rồi, là ảo mà không thật. Thấy không? Thì cũng giống như vậy, chúng ta thấy rằng cái hình của ông thầy Tông Đức nằm trong cái camera là ảo, mà ông thầy ngoài này mới là thật. Thế nào? Rồi thì bây giờ chúng ta thử nghĩ là tất cả chúng ta đây, chúng ta nói thương cái ông đó, thương cái cô đó, chúng ta nói rằng chúng ta ghét cái ông đó, ghét cái cô đó. Nhưng mà ghét ai thưa quý vị? Thương ai thưa quý vị? Có phải khi mình nói thương hoặc ghét cái nhân vật đó, có phải rằng là trước khi mình nói về thì cái hình bóng của người đó xuất hiện trong đầu mình không? Nó phải đấy không? Mình nói mình thương con Loan, mình nói rằng mình ghét cái là thằng Tân, à, thì hình bóng của những người đó đang nằm trong đầu chúng, đang nằm trong đầu chúng ta. Mà phải đấy không? Chứ không lẽ là mình thương mình ghét là chúng chúng? Không có. Thương ghét rất chính xác. Thương người nào ghét người nào, mà phải đấy không? Mà khi nói thương ghét người nào đó thì hình bóng của người đó đang nhảy vào trong tâm, hoặc là cái hình bóng đó nó đã nằm trong tâm của chúng ta từ lâu rồi, bây giờ nó hiện ra và chúng ta bắt đầu thương, chúng ta bắt đầu ghét. Thấy không? Thì có phải rằng mình nói thương ghét người đó nhưng thật sự rằng chúng ta đang thương ghét? Thương ghét gì? Chính mình thưa quý vị. À, mình đang thương ghét cái hình bóng đó. Hình bóng đó nằm ở đâu? Nằm trong tâm của chúng ta. Mà phải bé không? À, mình nói mình thương người đó, mình nói mình ghét người đó, nhưng thật sự mình đang thương ghét hình bóng của người đó đang nằm trong đầu óc của còn của chúng ta. Thế rồi ai khổ đau thưa quý vị? Người đó khổ đau hay là mình khổ đau? À, mình khổ đau thưa quý vị. Cái khổ của con người là thế đó mà không biết. Nhưng mà cái hậu quả của nó thật là dễ sợ. Nhiều khi đọc báo chí chúng tôi cảm thấy tồi ơi là tồi. À, những người phụ nữ khi có con có cái họ làm ăn này kia vậy ha, nuôi con đã khổ rồi, mà những cái ông chồng không thông cảm cho những cái khó cực của người vợ để mà chia sẻ. À, khi còn nghèo thì vợ chồng sống với nhau hạnh phúc, nhưng đến khi mà có tiền có bạc rồi á thì bắt đầu có vấn đề. Thế nào? À, bắt đầu có vấn đề nhậu nhẹt. Bây giờ cái nhậu nhẹt dễ sợ thật, và cái nhậu nhẹt đó hắn đưa đến những cái hậu quả, và quý vị thấy rằng là tồi nhất là những người vợ, những người phụ nữ phải gánh vác. À, hàng ngày mình thấy công việc đã thấy khổ rồi, người chồng ở đây chúng tôi không vơ đùa là cả nắm nghe, à, chỉ nói những cái người chồng mà thiếu trách nhiệm về, không những không chia sẻ với cái khổ của người bạn đời mình mà còn có những cái hành vi mà người ta gọi là bạo lực, là gia đình. Thế nào? Đánh đập, thậm chí là giết nữa, mà giết một cách tàn nhẫn. Nhiều khi đọc báo chí chúng tôi không tưởng tượng được. Nhưng mà đối với một cái con người trí thức á, thì họ không ghét những cái người con trai đó, những người đàn ông đó, mà họ thương. À, thương là tại vì thiếu sự giáo giáo dục, thương. Cũng giống như các vua đời Lý của chúng ta ngày xưa vậy đó, cứ hàng năm bảy là có những cái đợt giảm án cho phạm nhân, giảm án những cái người tử hình thì bây giờ xuống chung thân, người chung thân thì bây giờ giảm xuống nhà đi, là để làm gì? Vì cả cái vua nhà Lý là những cái vua rất uyên thâm về đạo Phật. Những vị vua đó nói rằng ngay cả chúng ta đây là hoàng tộc đó, giàu có, sống có giáo dục về đó, nhưng mà nhiều khi không đè nén được cái sự tức giận. Phải là người có giáo dục đấy, mà huống chi những cái người dân đen thiếu điều kiện học thức. Cho nên trong cái sự vô minh, lỡ phạm tội thì bây giờ nhà vua giảm án cho. Đó, cho nên là khoan hồng. Đạo Phật nhìn những cái tội phạm hay nhìn những cái phạm nhân đó không phải bằng con mắt ghét bỏ, mà bằng con mắt thương, mà mình gọi là từ bi đó. Thương, thương là tại vì họ thiếu đi cái duyên, thiếu đi cái thiện duyên, vì họ chưa có cơ hội được nghe pháp khác với chúng ta đây. Cho nên nhiều khi chúng tôi nói quý vị là có thiện duyên ở chỗ đó đó, mình nghe pháp, vì ngang qua những bài pháp đó sẽ giúp cho chúng ta mở trí tuệ, giúp cho chúng ta đưa ra những cái câu trả lời, những cái giải pháp để mà giảm bớt cái khổ đau trong cuộc sống. Thì như vậy để chúng ta sẽ thấy rằng khi chúng ta mở mắt ra chào đời cho đến trước khi nhắm mắt là chúng ta đang hấp thu. Người ta thường nói gần mực thì đèn, gần đèn thì sáng. Đang hấp thu đấy, là cái vỏ não của chúng ta hay là cái tâm thức của chúng ta đang chịu sự tác động của xã hội, của gia đình, mà thấy không? Nhưng mà họ vì vô minh cho nên họ mất phương hướng. Thay vì những cái tiền bạc, thay vì những cái thời gian quý báu của tuổi trẻ họ dành vào Phật pháp thì hay biết mấy, phải không? Nhưng những cái tiền bạc đó họ rằng là đổ qua cửa sổ, đổ xuống sông. Thời gian, công sức, sức khỏe của họ là họ tiêu phí, là rất tiếc cho những cái người mà thiếu cái sự may mắn đó. Rồi bây giờ chúng ta coi cái tâm này. Chúng ta đang nói cái phần thứ nhất là sự hình thành và phát triển của cái tâm đấy nè. Rồi thì sau khi mà chúng ta đang sống đây, chúng ta đang chịu cái lực tác động của xã hội, môi trường đấy nè. Thì quý vị ở đây mà đang sống và đang đến chùa thì chúng ta đang hấp thu là cái hay, mà phải đấy không? Còn những cái người khác thì nhiều khi cái giờ này không ngồi ở chùa mà giờ này họ đang ngồi ở trong sòng bài hoặc là giờ này họ đang ngồi trong cái quán nhậu, thấy không? Họ đang tiêu hao, và đó là đang biểu hiện của cái tâm. Và chúng ta sẽ thấy rằng cái tâm nó biểu hiện, hắn biểu hiện như thế nào, hắn gieo nhân như thế nào thì nó sẽ chịu quả báo như thế đó. Thế nào, không chạy đâu hết. Gieo nhân thế nào thì quả báo sẽ như thế đó. Người ta thường hay nói gieo nhân thiền thì sẽ được quả báo thiền, gieo nhân ác thì sẽ được quả báo ác. Cái này là nó tự động, automatic, không thể nào chạy trốn đâu hết. Vì sao? Cái gì gieo nhân quý vị? Cái tâm. Cái tâm mình đang gieo nhân, không chạy trốn đâu hết. Tại vì sao? Vì sau khi chúng ta chết rồi, cái tâm còn hay là mất? Còn. Hẳn qua một cái dạng năng lượng, thế nào? Hẳn qua một cái dạng năng lượng, hắn đổi cái trạng thái. Quý vị thấy nước không? Nước, thế nào? Rồi chúng ta là đổ nước vào trong cái bình, chúng ta nấu lên, nấu rồi thì nó bốc hơi lên. Thì nước thay vì đang ở thể lỏng bây giờ đang ở thể là thể khí. Thể khí nó bay lên xong rồi nó gặp hơi lạnh thì nó rớt xuống thì trở về lại thể là thể lỏng, không mất đâu hết. Theo định luật bảo toàn năng lượng của khoa học thì năng lượng trong vũ trụ này không mất đi mà chỉ thay hình đổi dạng. Đó. Con người của chúng ta làm vậy đó. Cái tâm này không mất đi mà nó thay hình đổi dạng. Và cái bông này trong cái hoạt động của nó gieo nhân thế nào thì cái quả nó sẽ như thế đó. Chúng ta coi biểu hiện của cái nhân quả này này. Đọc báo chí chúng ta thấy rằng có những người họ phạm tội giết người, pháp luật không tìm ra được, nhưng mà 30-40 năm sau, cái thủ phạm đó tự mình ra thú tội với nhà nước. Mặc dù nhà nước không có phát hiện họ, nhưng mà tại sao họ ra họ nộp mình thú tội? Là chính cái gì mà sai khiến họ về thước vị vĩ? À, là cái tâm. Chính cái tâm. Nhà nước họ qua mặt được là pháp luật, nhưng mà họ không qua mặt được cái tâm của chính họ. Thấy không? Đau khổ dằn vặt quá. Mình giết người ta tồi quá. Mình phải đọc báo chí mình thấy đó. Nhiều khi chúng tôi cũng rất ngạc nhiên nghe. Đọc báo chí tại sao mà hình như khi người ta giết người rồi, người ta không biết được rằng màng đền màng mà phải đấy không? Mình giết người ta rồi thì tự nhiên là mình sẽ bị án tử hình. Và chúng ta đọc những cái tâm trạng của những cái tự tội trước giờ hành quyết á, là tâm trí của họ là rối loạn. Trước đó là những cái người mà phải nói rằng là có trời bằng sợi tóc, không run sợ ai, nhưng mà trước giờ hành quyết là họ yếu đuối, than khóc, phải không? Đó, để chúng ta thấy rằng là cái tâm. Cho nên là thấy rằng khổ đau do cái tâm, mà thiên đàng hạnh phúc cũng do cái tâm. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ thấy nè, chết xong rồi một cái thì gì? Rồi ở đây chúng ta thường hay thấy trong đạo Phật mình là thường là cúng tuần, phải không? Tuần thứ nhất, tuần thứ hai cho đến tuần thứ bảy, 49 ngày. Cũng đó là để với ý nghĩa gì? Với ý nghĩa mong rằng những cái lời kinh câu kệ của các thầy các cô sẽ làm cho cái vong đó, cái tâm được bình an. Bình an thì nó gần gũi, đi đúng hướng với sự giải thoát. Thế nào, với mong muốn là như vậy, mong muốn thôi nha. Nhưng mà để đó rồi chúng tôi sẽ phân tích cho quý vị thấy qua cái phần mà gọi tu tập tâm đó. Như vậy là chúng ta sẽ thấy cái phần thứ nhất, hình thành và phát triển của cái tâm. Thế nào, như vậy tâm là một cái dạng năng lượng của vũ mà vũ trụ, hắn có duyên và nó hình thành vào một cái đời sống. Thế nào, khi hệ duyên nó trở về lại với vũ trụ, nhưng mà rồi hắn sẽ tiếp tục cuộc hành trình của nó qua một cái kiếp sống mới. Bây giờ chẳng hạn như chúng ta thấy là đây này, đây là cái ngọn đèn này ha, cái micro này, mình thấy nó khác nhau về hiện tượng, nhưng mà chung nhau cái gì thưa quý vị? Chung nhau là đó là dòng điện hay là năng lượng. Thế nào, qua cái bóng đèn này trong cái điều kiện như vậy thì nó phát ra là màu trắng, qua cái bóng đèn này điều kiện như vậy nó phát ra là màu vàng, dòng điện đó nó chạy qua cái điều kiện này thì nó phát ra cái âm thanh. Thế nào, thì cái tâm của chúng ta là vậy, chết không phải là hết. Nhiều người cứ tưởng rằng chết là hết, cho nên là gì? Tha hồ ăn chơi. Vì nói rằng thôi mà chết là hết rồi mà. Tha hồ ăn chơi. Tha hồ lừa đảo. Phải không? Vì nói rằng chết là hết. Nhưng mà không đâu thưa quý vị. Chúng tôi có đọc được một cái tập truyền gọi là ghi lại bút ký của những cái người hành thiền ở bên Miến Điện á. Chúng tôi có tình cờ và có lưu ý được hai cái câu chuyện này. Vì những cái người hành thiền đó họ có thể nhớ được tiền kiếp là của họ. Và trong khi ngồi thiền về bởi những cái kỹ thuật của những cái vị tăng sĩ hướng dẫn, họ thấy được tiền kiếp còn của họ và họ ghi lại. Thì chúng tôi lưu ý được hai cái câu chuyện này để kể cho quý vị nghe. Thì có một cái bút ký ghi lại rằng kiếp đó tôi là một người thanh niên đẹp trai, con nhà giàu, nhưng mà tôi có rất nhiều bạn gái ăn chơi sa đọa. Thế rồi kiếp đó tôi chết. Tôi chết rồi thì cái kiếp kế tiếp tôi đầu thai làm một cái người nữ. Nhưng mà một người nữ lăng loàn, tạm gọi như là mại dâm. Thế là một câu chuyện là quý vị nhớ. Rồi một cái câu chuyện thứ hai chúng tôi là lưu ý. Tôi kiếp đó là một người thiếu nữ, hằng ngày mang hoa đến cúng dường Phật. Thế rồi khi tôi chết đi, kiếp kế tiếp tôi là một thanh niên, một người con trai, đẹp trai nhưng mà hiền lành. Đẹp trai mà hiền lành. Thấy không? Như vậy mình thấy rằng là cái ngang qua hai câu chuyện đó là gì? Nam biến thành nữ, nữ biến thành nam. Cắt nghĩa trên phương diện tâm lý đây thưa quý vị. Thì con người của chúng ta như hồi nãy nói, cái bộ óc của chúng ta đây là một cái máy thu. Một cái máy thu rất đặc biệt. Và khi chúng ta có một cái hành vi cử chỉ suy nghĩ gì đó thì nó sẽ có những cái ấn tượng. Người ta thường hay nói ngựa quen đường cũ đấy. Là cái thói quen của cái vỏ não của chúng ta là làm việc theo thói quen. Và chính cái thói quen này dẫn đường cho người đó đi đầu thai. Đây là chúng ta phân tích trên phương diện tâm lý. Thì bây giờ tại sao cái người nam mà biến thành nữ này? Tại vì trong đầu óc của cái người thanh niên mà ăn chơi đó là trong đó chỉ có gái và gái. Đúng không? Thế rồi khi chết thì cái gì nó hiện ra thưa quý vị? Tại vì chúng ta biết rằng cái bộ óc của hay là cái tâm của chúng ta là nó lưu lại hết á. Và cái gì mạnh nhất thì nó hiện ra là trước tiên. Thì cái gì mà mạnh đó đó thì đó là hình bóng của những cô gái. Ô con Loan này, con Yến này, con Tuyết này, ô những mỹ nhân chân dài hiện ra. Thấy không? Lúc đó là xuôi rồi. Nhưng mà trong tâm thức là những hình bóng đó hiện. Những hình bóng đó hiện ra. Mà phải vậy không? Thế rồi gì? Theo cái thói quen, thần thức đi theo những cô gái đó. Thì đầu thai làm người nữ thôi chứ làm gì được. Phải không? Mà người nữ là đâu phải người nữ đàng hoàng, mà người nữ là lãng mạn. Phải không? Rồi thì bây giờ mình coi cái câu chuyện cái cô gái tại sao nữ mà biến thành nam. Mình phân tích trên phương diện tâm lý, phân tích trên cái phương diện khoa học đấy. Thì khi mà đến chùa mang hoa cúng dường là mang đến với một tâm hồn tươi đẹp, thanh tịnh, trong sáng. Mang hoa cúng Phật mà, chứ đâu phải mang hoa cúng người yêu đâu. Trên mạng là bây giờ rồ lên cái phong trào là mang hoa cả trăm cái hoa hồng, ngàn cái hoa hồng kết thành trái tim đón em ở tại sân trường. Tội nghiệp. Càng đọc báo mà càng tồi cho những chàng thanh niên đó. Không những tồi thanh niên đó mà tồi cho cả một cái tầng lớp trẻ của Việt Nam và thế giới. Thấy nào? Tồi. Mang cả ngàn hoa hồng, tốn tiền tốn bạc rồi đặt ở tài sân trường đợi em xuống để đón nhận cái tình của anh. Thấy nào? Thì chúng ta biết rằng cái cô thiếu nữ đó mang hoa lên cúng Phật với một cái tâm rất là thanh tịnh, đúng không? Mang hoa đi cúng Phật với một cái tinh thần khác để mang hoa đi tặng người ấy. Phải không? Tặng người ấy là với một cái tinh thần khác, với một cái tâm khác. Mà cái tâm này nguy hiểm lắm. Tặng hoa hồng đấy, nhưng mà rồi sau đó giết. Dễ sợ vậy đó. Nhưng mà cái cô thiếu nữ này không phải vậy. Cô thiếu nữ Miến Điện này mang hoa lên cúng Phật với một cái tâm rất là thanh tịnh. Phải không? Cúng Phật. Thế như rồi bà lên chùa thì gặp ai? Gặp tăng sĩ, quý thầy. Thì có phải rằng là những cái đó cứ ngày record thu vào. Phải không? Thu vào thì như vậy hắn tạo thành trong cái vỏ não chúng ta nó có một cái rảnh. Hay là gọi là cái thói quen. Một cái thói quen là gì? Là người nam, vì Phật cũng là nam. Đấy à, Đức Phật là nam mà tăng sĩ cũng là là nam, nhưng mà những cái người nam hiền hiền lành, đúng vậy không? Thế rồi khi mà chết á, chúng ta nên nhớ rằng chết bất đắc kỳ tử hay là chết có ý thức hay không có ý thức gì, thì cái khuynh hướng đó là nó đóng vai trò là quan trọng đó. Thì chính hắn tạo đến một cái rảnh trong vỏ não, một cái thói quen là hướng đến người là người nam, mà người nam đàng hoàng trang nghiêm, thấy không? Thế rồi thì cái kiếp kế tiếp là khi mà chết cả thần thức hiện lên những người nam, Đức Phật hiện lên người nam hiện lên và dẫn thần thức đó đi đầu thai làm người nam, nhưng mà một người nam đàng hoàng. Đó. Quý vị thấy rằng Phật giáo mình là phân tích Đức Phật chỉ vẽ cho chúng ta để thấy rằng tại sao những nhà trí thức họ thích đạo Phật là chỗ đó. Và như vậy chúng ta thấy rằng sau khi chết không phải là hết, mà cái thần thức đó nó sẽ tùy duyên sẽ tùy duyên này, theo cái nghiệp thức đó, mình gieo nhân gì, mình có những cái thói quen tập quán gì, thì nó những cái tập quán đó sẽ dẫn đường mình đi qua tái sinh một cái kiếp sống mới, thấy không? Cho nên chúng ta thấy có những đứa bé tại sao mới nhỏ thôi mà nó biết tùng kinh gõ mõ, thấy không? Nó đến Phật pháp là mắt nó sáng lên. Nhưng có những đứa bé nó mới nhỏ thôi nhưng mà nó biết nói được nhiều cái ngôn ngữ, nó chơi được nhiều cái loại nhạc cụ, piano rồi violon hắn chơi được, mà đáng con bé chưa dài nơi mà hắn biết chơi rồi. Phật giáo cắt nghĩa được vì trong cái kiếp trước là nó đã có biết rồi, cái thần thức đó nó chuyên chở cái những cái thói quen đó, nhưng cái kiến thức đó qua kiếp sau thế nào, và khi qua kiếp sau vậy thì nó phát triển thế nào. Cho nên nói tại sao con người này nó có khiếu này, người có khiếu kia, là họ đã tích lũy những kiếp trước đó rồi. Cho nên ở đây chúng ta đừng có suy nghĩ rằng bây giờ mình già rồi, đừng có đi học nữa. Không nên suy nghĩ là như vậy. Càng già là càng học, càng già là càng tu, để chuẩn bị cho kiếp, cho kiếp sau. Quý vị thấy không? Đừng có nghĩ rằng thôi già rồi, bà già rồi đi chùa làm chi nữa, ở lại đây với tôi chơi xì lát. Chơi xì lát vui hơn, chơi tử sắc vui hơn. Thôi này thôi ông, đi chùa làm chi, mấy cái người mà đầu tròn áo vuông đó làm chi, ngồi đây với tôi, ôi trời nhậu. Mà phải vậy á, mà quý vị vì nhậu là không làm cho được. Tinh thần là si mê, tinh thần si mê thưa quý vị. Đó, rồi chúng ta thấy rằng là trong cái xã hội á, có những người con trai đáng còn trẻ, mới 30 tuổi, chưa tới 40 tuổi đã đột quỵ chết. Nó tại vì sao? Đa số là ăn nhậu nhé, rượu thịt vô là hắn sẽ tác nhân cholesterol, làm nghẹt mạch máu, làm tiểu đường, huyết áp, nghẹt mạch máu. Cho nên chúng ta thấy nè, đã còn trẻ đó mà tự nhiên đi xùi xùi rồi, liệt một bên rồi, nhầu quá mà, liệt một bên đi. Thấy không? Không nói đâu xa, trong gia đình chúng tôi cũng có một thằng em, khi nó bình rồi là bây giờ nó mới là cải tà là quý chánh. Thằng này thì nó không có gì là chơi bời, nhưng mà có cái là nó thích uống rượu, nói hoài không chịu nghe. Thế rồi khi bị tai biến một cái rồi, tiểu đường cấp 2 rồi á, bây giờ phải chích insulin hàng ngày rồi, bây giờ không cần nói nó cũng tự điều chỉnh. Khi bị rồi á là bây giờ nó mới thấy cái lời khuyên của anh là đúng. Bây giờ ngày nào cũng chích nhưng mà bây giờ nó rất là ngoan, nuôi vợ nuôi con, mặc dù nó không phá phách gì nhưng mà cái đam mê, cái đi sai đường con của mình nhậu nhẹt thế nè. Và chúng ta sẽ thấy rằng để lại một cái hậu quả trước nhất cho bản thân, kế tiếp cho gia đình, phải không? Chúng ta thấy là đàn ông là cái trụ cột của gia đình, mà cứ đi xìu xìu, cứ đi mà bật bén mà như vậy thôi, làm ăn gì được nữa, thấy không? Đó, tội nghiệp vậy đó. À, cho nên là chúng ta sẽ thấy rằng mình học Phật pháp để gì? Để mình điều chỉnh lại cái lối sống của Phật giáo, không phải là mê tín, rất khoa học thưa quý vị. Nhưng mà tại vì quần chúng á, nó có nhiều cái trình độ khác nhau, có nhiều cái niềm tin là khác nhau, cho nên Phật pháp phải tùy là tùy duyên. Người thích tín ngưỡng thì cho họ cái tín ngưỡng, người thích luận lý thì cho họ cái luận lý, người thích về khoa học cho họ cái khoa học. À đó, đạo Phật, cho nên người ta nói đạo Phật là có nhiều 84,000 pháp môn là như vậy. Nhiều người hay là có nhiều cái người mà phải nói là thù nghịch với đạo Phật á, lấy một cái mạng nào đó trong sinh hoạt của Phật giáo để cho rằng Phật giáo là mê tín. Nhưng mà chính họ mới là mê tín, nhưng mà họ lấy một cái sinh hoạt nhỏ nào đó, chẳng hạn như chúng ta thấy có một bộ phận nhỏ Phật giáo đi cúng đi kiến rồi vậy đó, chật bể rồi này kia vân vân, nhưng mà nó có cái ý nghĩa trong của nó. Đó, như vậy là chúng ta thấy rằng cái phần thứ nhất là hình thành và phát triển của cái tâm. Cái tâm là một cái dạng năng lượng vô hình, nhưng mà tùy duyên nó sẽ gá vào để tạo thành một đời sống mới. Biết cử động, biết nói năng, và cái tâm lúc đó nó trở thành ý bá thức. Đấy nè. Rồi, một thời gian sau đó bị tai nạn xe cộ chết bất đắc kỳ tử, hoặc là tới tuổi già sức yếu bệnh tật chết, thì cái tâm lìa thân xác, nhưng mà nó vẫn tiếp tục cuộc hành trình tùy theo cái luật nhân quả, nhân nào còn quả này. Rồi, cái tâm không bao giờ mất đi. Chúng ta đừng có sợ rằng là mình chết rồi á. Chúng ta là giống như mình đi một cái chiếc xe mà nó cũ quá rồi, thôi thay nó đi. Thế nào? Cho nên đừng có luyến tiếc gì là cái chiếc xe mà cũ kỹ này. Đấy không? Khi mà nó già rồi á, thôi mình mua xe mới đi. Tự động mua xe mới, mình không muốn nó cũng tự động là mua xe mới. Chết rồi một cái là gì? Tự nhiên đi đầu thai. Đầu thai là có phải làm em bé không? Phải không? Wow. Cho nên quý vị đừng có sợ chết. Mình thay chiếc xe cũ qua chiếc xe mới nha. Nhưng mà cái quan trọng là mình chuẩn bị cái chiếc xe mới đó tốt hay là xấu. Đó nè, mình chuẩn bị ngay từ bây giờ, chuẩn bị ngay trong cái kiếp này nha. Đó, rồi. Như vậy là phần thứ nhất là hình thành và phát triển của cái tâm. Bây giờ đến phần thứ hai là gì? Bản chất của cái tâm. Thì cái bản chất của cái tâm là quý vị biết rằng là nó luôn luôn là vận động, luôn luôn thay đổi, luôn luôn biến hóa. Trong kinh điển thường hay nói là tâm viên ý ý mà, tâm chạy như con vườn và ý nó chạy như con ngựa, phải không? Chúng ta thấy là con khỉ nó không bao giờ là đứng yên, phải không? Mình thấy tố một không là mình biết, phải không bao giờ là đứng yên được. Biểu hiện của cái tâm đấy, bản chất của cái tâm là nó luôn luôn là vận động, luôn luôn chuyển động và luôn luôn biến hóa. Quý vị thấy trong cái bài kinh gọi là Mật Hoàng, trong cái bài kinh này thì nói rằng Đức Phật không bao giờ tranh chấp với ai trên cái cuộc đời này, vì Ngài thấy rằng chúng là ảo. Và bắt đầu Ngài phân tích này: khi mắt thấy sắc cho ra thức, chẳng hạn như quý vị đây, trước đây chưa biết ông Tâm Đức này là ai hết, bây giờ lần đầu tiên gặp ông này, mắt của quý vị nhìn lên ông thầy này, phải không? Thì cho ra cái biết. Từ đây trở đi là gặp lại là quý vị biết ông này là Tâm Đức rồi, mình đã từng gặp rồi, có phải bé không? Là cái biết. Thì cái biết đó gọi là nhãn, nhãn thức, thức do con mắt, là cái biết của con mắt. tai của quý vị nghe âm thanh của chúng tôi biết rằng đây là cái dòng của ông này, chứ không phải của ai khác, chứ không phải của ông thầy là Phước Tiến. Là cái biết do cái lỗ, là lỗ tai. Chúng ta đang hấp thu đấy nha, đang hấp thu từ trong bụng mẹ, và mình đang tiếp tục hấp thu cho đến khi nhắm, cho đến khi nhắm mắt. Hằng ngày chúng ta tiếp thu. Rồi, và như vậy rằng là cái biết của con mắt. Rồi Đức Phật nói tiếp ngay trong cái bài kinh này: thức cho ra xúc, xúc là tiếp xúc. Chẳng hạn như là quý vị thấy ông này nói chuyện thấy vui hay, thôi mình ngồi lại mình lắng nghe. Đó, cái ý mà muốn ngồi lại lắng nghe gọi là tiếp xúc. Xúc cho ra thọ là cảm giác nha, có cảm giác thấy ông này là vui hay, tự nhiên cảm thấy trong lòng vui thế nào, thì cảm giác Đức Phật gọi là thọ. Mà trong cuộc sống này quý vị thấy là con người mình phần đông và bị chi phối bởi gọi là cái tham. Thấy cái gì hay, cái gì vui, cái gì đẹp hấp dẫn là bị dính mắc, phải không? Phần đông là như vậy. Chứ thấy ông này nói nắng chứ thôi, bỏ đi chứ rồi nghe gì cho phiền phức. Thường thường là chúng ta thích là nó dính mắc rồi đấy. Thì mắt đối tượng là sắc, cho ra thì biết là thức, thức cho ra xúc, xúc cho ra thọ, thọ cho ra tưởng, tưởng là bắt đầu là tưởng tượng. Chà, cái ông này nếu như có một lần nào đó mình mời ông về nhà mình trai tăng rồi ông thuyết pháp cho mình nghe thì hai việc mấy nhỉ. Là ví dụ vậy thôi. Tưởng đấy à. Rồi tưởng cho ra tác, tác ý là suy nghĩ. Được đó, nhà mình cũng có điều kiện rồi mình sẽ mời bạn bè mình, rồi một lúc nào có duyên mời ông đến giảng. Tác ý đây là Đức Phật nói nghe, chúng tôi không dám nói. Đây Đức Phật nói trong cái bài kinh Mật Hoàng, Trung Bộ Kinh tập 1 của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch đó. Rồi tác ý cho ra gì? Hỷ luận vọng tưởng nghe quý vị. Từ con mắt thôi mà khi nó duyên, nó duyên trần một cái là cho ra một cái tiến trình của cái tâm. Thức, thức cho ra xúc, xúc cho ra cảm giác, cảm giác cho ra tưởng, tưởng cho ra tác ý, tác ý cho đến hỷ luận vọng, vọng tưởng. Một cái tiến trình. Khi mà một trong giác quan của chúng ta tiếp xúc với đối tượng một cái rồi thì một cái tiến trình tâm lý diễn ra, nhưng mà cuối cùng là đưa đến hỷ luận vọng, vọng tưởng hay còn gọi là cái ảo. Đó, trong cái bài kinh này nói rõ lắm thưa quý vị. Cùng trong cái bài kinh này Đức Phật nói rằng, nhưng mà cái người trí thì họ không có chạy theo cái tiến trình đó. Chúng sinh vì không biết cho nên chạy theo tiến trình đó, cho nên mới đưa đến hỷ luận vọng tưởng. Và hỷ luận vọng tưởng có nghĩa là khổ, là khổ đau. Bây giờ nam nữ thanh niên trẻ của chúng ta đây càng ngày đã đang bị tác động của những cái phương tiện hiện đại. Như bây giờ cha mẹ làm sao cấm đoán con em mình được nào? Khó cấm đoán lắm. Bây giờ máy móc nó hiện đại quá, nó có thể mở màn ngay trên cái điện thoại di động, phải không? Nó có computer đó. Nó chờ cho cha mẹ đi ngủ rồi nó mở máy ra xem, xem chuyện gì đó thì quý vị biết. Thế rồi thì nó hư hỏng, phải không? Xem rồi thì nó là hư hỏng thôi. Có người của chúng ta phần đông là như vậy. Cũng như chúng tôi nói là phần đông chạy theo cái ảo. Cũng như hôm nay chúng tôi nói đó, mình nói mình thương người đó, mình ghét người đó, nhưng mà thật sự ra mình, cái tiến trình khi mình nói thương ghét đó là cái tiến trình tâm lý đang diễn ra trong cái tâm của chính mỗi người chúng ta. Chúng ta nói thương ghét người kia, nhưng mà thật sự ra mình đang thương ghét chính là chính mình. Và rồi xíu là chúng tôi sẽ nói tác dụng nguy hại của cái tâm. Đó, bây giờ chúng tôi đang nói cái bản chất của cái tâm là nó luôn luôn là biến hóa, luôn luôn là thay đổi. Thế nào? Luôn luôn vận động, luôn luôn thấy là thay đổi. Và như vậy trong cái bài kinh này cho ra một cái tiến trình là đưa đến hỷ luận vọng tưởng. Nhưng mà cái người trí thì họ không chạy theo cái tiến trình này, họ chần lại liền. Mắt thấy sắc, nhưng mà Đức Phật nói rằng hồ trì các căn, là không nặng tưởng chúng, không nặng tưởng là tưởng riêng. Và dễ ngừ tham ưu ở là ở đời. Khi mắt thấy sắc thì không được nắm giữ tưởng chung, tưởng riêng, nhiếp phục tham ưu ở là ở đời. Trong cái phần giới luật gọi là hồ trì các căn. Căn đây là chỉ cho các cái cơ quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Là hồ trì, người trì là họ là hồ trì. Quý vị đi đến chùa, quý vị thọ tam quy ngũ giới. Cái ngũ giới đó là xem như là nó hạn chế, hạn chế cái tâm của chúng ta lại. Thấy không? À, hạn chế lại. Trước khi chúng ta muốn trồng cây thì chúng ta phải phát hoang cỏ. Phải không? Cỏ mà nhiều như vậy thì làm sao trồng cây được? Bây giờ phải phá cỏ đi, dẹp cỏ đi, lúc đó mới trồng cây này cây còn cây kia. Thì giới luật cũng là như vậy, nó có tác dùng như là giới luật. À, nó tác dụng như là chuẩn bị để đi vào thiền, là thiền định. Trong cái phần tu tập của cái tâm, chúng ta sẽ thấy rằng tiến trình tu tập của cái tâm là giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến. Bây giờ chúng ta đang chia sẻ nhau về cái gọi phần thứ hai, bản chất của cái tâm. Thì cái tâm của con người là nó luôn luôn là thay đổi, luôn luôn biến mà biến hóa. À, thế này. À, và chúng ta thấy rằng là chúng ta tưởng tượng là còn ghê lắm. Nhất là trong nam nữ là thanh niên, à, hoặc là người lớn là cũng vậy. À, người lớn đấy thì đa số ngồi đây là lớn có, là trẻ có. Người lớn thì bây giờ ở trong cái hội trường này, à, đa số là nữ. Thì thấy mặc dầu lớn tuổi nhưng người nào cũng thấy sáng sủa hết, dễ coi. À, nhưng mà mình nghĩ lại, không bằng ta khi còn thanh xuân 15, 16 tuổi. Trong cái giai đoạn đó là không biết là bao nhiêu thằng săn đón ta. Đến nỗi ta phải lên lịch. À, ta phải lên lịch là thằng đó, thằng A đến ngày đó, giờ đó. À, thằng B cho ngày giờ khác, chứ tới chung nhau là mệt lắm. Lên lịch. À, nghĩa là phải nói rằng là bạn trai là nhiều lắm. Nhưng mà thời gian qua, bây giờ ta đây đã 60-70 tuổi rồi, mặc dầu cũng vẫn còn dễ coi đấy, nhưng mà sao không thấy đứa nào nó tới tìm ta hết. Thấy à, nhiều khi ngồi mà buồn, nhớ quá khứ mà buồn, mà tiếc. Thấy nào. Còn mấy cô trẻ trẻ ở đây á, tuổi đó nó còn mộng mơ mà. Trời ơi, bây giờ mình năm thứ hai, thứ ba kinh tế rồi, bây giờ mình sẽ ra trường, mình sẽ gặp giám đốc, à, công ty này công ty nọ, đại gia này đại gia kia, à, đó. Ngồi tưởng tượng. Thấy không? Tưởng tượng chứ. Nữ cũng vậy mà nam cũng thế. À, tưởng tượng, à, tưởng tượng đẹp lắm. Trời ơi, chiều nay là như vậy, chàng tới chàng đón ta với một trăm cái đóa hoa hồng. Ngồi tưởng tượng. À, thì con người của chúng ta, rồi chúng ta sẽ thấy mình đang tự làm khổ mà mình không biết. Tội. Trong danh từ nhà Phật gọi là từ bi, thương chứ không phải ghét. À, người ta làm lỗi không phải là mình ghét người ta, nhưng mà mình thương người ta. Vì không biết, thưa quý vị, mình đang sống trong cái ảo, tự làm khổ mình mà mình không biết. À, thế nào? Đó, chính như vậy để chúng tôi nói rằng cái bản chất của cái tâm là nó luôn biến, biến hóa, tự tường, và nó sống trong cái là cái ảo. Rồi, bây giờ qua phần thứ ba là tác dụng của cái tâm. Thế thì cái tâm nó có tác dụng như thế nào? À, thì nó có hai hướng. Nếu như với một cái tâm đúng đắn, tích cực, thì nó sẽ làm cho cái cơ thể của chúng ta, làm cho cuộc sống của chúng ta được hạnh phúc. Ngược lại, nếu như cái tâm của chúng ta tiêu cực, thì nó sẽ đưa tới cái tai họa, tai hại. Mình coi này, à, Đức Phật từ ngàn xưa Ngài đã nói rằng tâm lý hằng gắn liền, tâm sinh lý là đi với nhau, không tách rời. Đức Phật từ ngàn xưa là chúng ta thấy, và Ngài đặt nặng vấn đề tu tâm. Chính cái tâm nó làm cho chúng ta bệnh tật, thưa quý vị. Từ ngàn xưa Đức Phật đã thấy được cái này rồi. Cho nên là trong những cái bài pháp của Ngài là Ngài, dù rằng đó là kinh luật luận, thì cũng nhằm để mà giúp cho chúng ta sửa đổi hay là điều chỉnh cái tâm. Thì quý vị biết à, bây giờ đại học là Harvard, y khoa nổi tiếng nhất của thế giới ở bên Mỹ á, thì họ nghiên cứu, họ thấy như vậy này. Bây giờ cái nguyên nhân của bệnh nan y thời đại là stress. Stress là sự căng thẳng, rối loạn thần, là thần kinh. À, thế nào? Nhất là cái áp lực của những cái người nữ, nữ là họ tội vì cái thần kinh của họ yếu. Họ đi ra ngoài đường thì gánh công việc xã hội, về nhà thì chịu áp lực của chồng con, họ bị stress nên là nhiều lắm. À, chúng ta nghe cái từ này này, có chứ hả? Stress, căng thẳng, rối loạn là thần kinh. Thì đại học Harvard y khoa của Mỹ á, nghiên cứu thấy rằng cái nguyên nhân của các cái bệnh nan y thời đại như là tiểu đường, đột quỵ, tim mạch, thế nào, nhiều bệnh nữa, thậm chí là từ từ rồi trầm cảm, là nó bắt nguồn từ stress. Bắt nguồn cái stress là từ cái căng, cái căng thẳng. Không những bây giờ mà từ lâu, trong giới y khoa người ta nói rằng thế giới chưa bị cái đại dịch và sida, cả cái vị y khoa thế giới họ khám phá thấy rằng đến 90% bệnh tật là do rối loạn vỏ não. Thế nào? Đến 90% bệnh tật là do rối loạn thần kinh, rối loạn vỏ là vỏ não. Ngày nay người ta thống kê rằng khoảng 60-70% nhân loại trên toàn thế giới đang bị bệnh tâm thần. Đang bị bệnh tâm thần nhiều mức độ là khác nhau. Để quý vị thấy là cái còn cái tâm dễ sợ lắm. Đó. Rồi thì Đại học Harvard cho biết rằng chính cái stress đó là nguyên nhân đưa tới nhiều bệnh nan y thời đại. Nhưng mà cái thiền định của Phật giáo là có khả năng tiêu diệt là stress. Cái thiền định của Phật giáo có khả năng tiêu diệt là stress. Và khoa học người ta chỉ thấy được cái khía cạnh nhỏ của thiền định trên phương diện về y học, chứ họ chưa thấy sâu xa về mặt tâm lý hay là tâm linh. Về mặt này là họ chịu thua. Đấy đó. Họ chưa thấy được cái lợi ích sâu xa về mặt tâm lý hay là tâm linh. Thế nào? Chỉ thấy lợi ích về mặt sức khỏe thôi, về mặt thể xác thôi. Ngồi thiền trước đây là ngồi căng thẳng đó, bây giờ ngồi thiền nó hết căng thẳng. Trước đây là bị tim, bây giờ ngồi thiền là hết bị tim. Vân vân. Ngồi thiền là giúp lại điều chỉnh lại cơ, còn cơ thể. Quý vị thấy bây giờ chúng tôi đây là 60 tuổi rồi, thấy có phong độ không thưa quý vị? Mà vậy mà cách đây 40 năm, cách đây 40 năm, tức nhân năm 1973, chúng tôi có duyên gặp cái pháp môn thiền định này nha. Thời kỳ đó, bây giờ mà phong độ cũng như thời kỳ đó nữa. Nhưng mà cái duyên của mình là mình thấy cái pháp môn thiền định này sao nó hay quá, hay quá. Và quý vị biết rằng trước khi mà chúng tôi tiếp xúc với cái pháp môn thiền định này là chúng tôi bị bệnh tim, bị bệnh tim, chạy từ đây chạy một đoàn thôi là xỉu liền, mặc dù lúc đó là 20 tuổi đó, rất là lực lượng nhưng mà tim yếu, chạy một đoàn là xỉu, mồ hôi tay thì luôn luôn ướt vì tím mà, nằm ngủ không bao giờ được ngon giấc, ngồi học thì rất chăm chú nhưng mà vòng tâm. Mà sau này mình mới biết rằng là mình tự làm khổ. Quý vị biết rằng chúng tôi sinh ra và lớn lên ở Huế. Trong suốt 19 năm đó không đi đâu hết, chỉ ở Huế thôi. Đùng một cái bay vô Sài Gòn. Bay vô Sài Gòn giữa danh giữa một cái mát là sinh viên. Quý vị biết trước năm 75 mà cái mát sinh viên là có giá lắm, nhiều người theo lắm. Nhưng mà cái nghiệp này, lỡ cái nghiệp là đi theo Phật rồi, cho nên là mấy cái lực đó nó không đủ sức. Thời kỳ đó là mấy cô là thôi, là cứ đi theo là gà mình đó. Anh có thích đi xe anh đa không? Em mang đa tới. Người cho mượn này, người cho mượn kia. Nhưng mà hình như mình chỉ đam mê cái thiền định nha, để nói cái tác dụng là của nó này. Thì ban đầu chúng tôi chỉ nghĩ rằng là thiền định như là một cái phương pháp yoga cho nó khỏe mà thôi. Thì quý vị biết là khi chúng tôi chưa có duyên với thiền định là chúng tôi ngồi học chăm chú, có vẻ chăm chú. Quyển sách cầm về ai mà nhìn vô nó, ôi thằng này ngoan này, ngồi học nó siêng này. Nhưng mà chút xíu nữa quyển sách nó rớt xuống khi nào không hay. Quyển sách nó rớt, mình giật mình. Chà, tệ ra hồi nãy người ta tưởng mi là chăm chú siêng năng, nhưng mà cái thân mi ngồi đây mà cái tâm mi đang lang thang ngoài Huế. Thấy không? Thân ngồi đây mà tâm ở Huế. Lúc đó là chưa tiếp xúc với đạo Phật nha. Thì mình nghĩ cái chuyện này là bình thường thôi, phải không? Mình nhớ người ta, nhớ cha, nhớ mẹ, thậm chí nhớ người yêu thì đâu có vi phạm gì đâu mà tội lỗi, phải không? Đó đó. Rất khi nào cũng hay. Sau này khi có duyên và đạo Phật là mình phải biết rằng là mình đang vọng tưởng, đang từ mình sống trong thế giới ảo mà không biết. Ai chỉ cho mà biết? Thấy không? Không biết. Mình đang sống trong thế giới ảo, đang thương nhớ những cái ảo, tự làm cho mình khổ đau. Đâu ai chỉ cho biết đó. Thế rồi hình như trời đất cũng thương sao mà. Chúng tôi tiếp tục học những cái khóa thiền liên tục của Hòa Thượng Thích Minh Châu giảng cho sinh viên đại học Vạn Hạnh thời kỳ đó. Từ 3 tháng 1 chúng tôi học. Nhưng mà tôi rất là chuyên cần. Thế rồi quý vị biết rằng khoảng vài tháng sau, chưa tới 1 năm, thì tự nhiên những cái triệu chứng bệnh tật đó biến mất hết nha. Tim lúc đó là đừng nói chạy, chạy không biết mệt, chạy không biết mệt, mồ hôi tay không còn ra nữa. Đó. Nằm ngủ xuống, nằm một giấc là tới sáng. Ngồi học là chăm chú, tự động. Ngồi thiền xong rồi xuống lớp giảng đường ngồi học là bao nhiêu cái lời giảng của giáo viên là nó vào hết, vào hết ở trong đầu. Mình nhờ vậy mà quý vị biết khi chúng tôi qua Ấn Độ cũng vậy, học và thấy rằng cái bộ nhớ tuyệt vời. Khi mà vào thi viết bằng tiếng Anh nha, mà nhiều khi chúng tôi mắc cỡ là vì sao? Vì những cái bài mình học á, thậm chí cái dấu phẩy hắn nằm ở đâu nó hiện ra, cái tờ giấy đó hắn nhem ở chỗ nào nó cũng hiện ra trong cái bộ nhớ. Cho nên quý vị biết thấy là sung sướng không? Thấy cái bộ nhớ tuyệt vời không? Đó. Và để nói lên rằng chính cái thiền định này mà để rồi khi mà qua những cái pháp tu rồi chúng tôi sẽ giải thích thêm, nó có cái mối quan hệ giữa cả cái truyền thống Phật giáo, dù rằng Nguyên Thủy, Tiểu Thừa, Đại Thừa, dù rằng là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông hay Mật Tông gì, nó cũng có liên hệ mật thiết với nhau hết nha. Để chúng tôi là sẽ nói mình tu pháp môn nào là cũng được. Rồi thì như vậy chúng ta thấy rằng là tác dụng của cái tông thế nào, tác dụng của cái thiền định là mang lại sức khỏe đó. Và khi mà cử tóc như vậy rồi có cái duyên đọc kinh sách nữa, và mình xuống tóc khi nào mà không có hay. Mình xuống tóc bắt đầu mình nói rằng mình chỉ là đến đạo Phật với cái kiến thức thôi, để áp dụng cho sống ngoài đời vui hơn. Đấy nè. À, lúc đó là suy nghĩ vậy đó, mình đang phóng độ mà. Đấy không? Để coi như là hấp thu cái tinh hoa của nhà Phật để ứng dụng vào cuộc sống. Nhưng mà tẻ ra rồi xuống tóc khi nào cũng hay. Để thấy rằng cái pháp của Đức Phật á, nó có một cái sức hấp dẫn, một cái sức mạnh kỳ lạ. Còn sau này rồi chúng ta mới thấy pháp nó có cái pháp lực, sức mạnh của cái pháp. Pháp nói đến pháp là nói đến chân lý. Rồi chúng ta sẽ thấy rằng để có những cái lần giảng khác, rồi chúng tôi sẽ giới thiệu chia sẻ quý Phật tử thấy được những cái hay của những cái phương pháp của đạo Phật. Rồi như vậy thì tóm lại cái phần tác dụng thì nó có hai phần. Nè, nếu như cái tâm của mình mà rối loạn thì sẽ đưa tới bệnh tật, mà cái tâm của mình đúng đắn thì sẽ đưa tới giải, là giải thoát. Đó, thì như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng là tác dụng của cái tâm thế nào. Rồi bây giờ mình qua cái phần cuối cùng là gì? Tu tập cái còn cái tâm. Sau khi mình thấy hình thành phát triển của cái tâm, sau khi thấy bản chất ảo hóa của cái tâm vọng động, sau khi thấy tác dụng nguy hiểm của cái tâm, nếu như cái tâm tích cực thì đến sức khỏe, mà cái tâm rối loạn thì sẽ đưa tới khổ, còn khổ đau. Bây giờ tu tập. Tu tập tâm có thể nói rằng là phải cột cái tâm lại. Trước nhất là phải cột cái tâm lại, hay còn gọi là định, định tâm. Giống như là chúng ta thấy rằng là bão tố. Thế nào? Bão tố thì nó làm cho nước là gì? Nổi sóng lên. Phải không? Bão tố. Thì con người cái tâm vọng động là như vậy. Tâm khổ đau là nó vọng động. Cái bản chất của nó là nó vọng động ảo hóa. Thì bây giờ phải cột tâm lại. Đức Phật chỉ cho chúng ta cách cột tâm lại. Trước tiên là phải cột tâm lại. Trong danh từ nhà Phật gọi là định tâm. Phải cột tâm lại. Và cái định tâm này thì chúng ta sẽ thấy tất cả những cái bài pháp của Ngài là nhằm hướng tới cái này. Hướng tới là giới, định, tuệ, giải thoát trí, trí kiến. Bây giờ muốn cột tâm lại thì phải giữ giới. Thế nào? Tất nhiên là giới là một cái giai đoạn chuẩn bị để làm cho cái tâm được được định. Còn giống như muốn trồng cây thì phải làm cỏ cái đã. Mình giữ giới, mình không sát sanh, không trộm cắp, uống rượu vân vân. Thế nào? Là giữ giới để có cái trong cái định. Và khi cái tâm mình định rồi á thì sẽ có tuệ. Và tuệ là mình thấy được chân lý, thấy được đâu thật đâu là đâu ảo. Và khi mà có tuệ rồi á thì sẽ tới là nó đưa tới là mình không chạy theo cái ảo nữa, thì sẽ được giải thoát. Tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Tâm giải thoát là vì trong thiền định nó có hai phần, chỉ và quán. Chỉ là dừng tâm lại đưa tới giải thoát thứ nhất, và phần thứ hai là thiền quán đưa tới giải thoát cuối cùng là tuệ giải thoát hay là giải thoát trí kiến. Pháp môn của nhà Phật đầy đủ là gồm có giới, định, tuệ, giải thoát trí, trí kiến. Nhưng cái pháp môn đó là nhằm ổn định cái tâm lại. Nhằm ổn định cái tâm lại. Và trong những pháp môn của nhà Phật là để nhằm cho chúng ta này định tâm rồi thì tự nhiên mình sẽ có tuệ, mình sáng ra và mình được giải thoát. Trong cái bài kinh Nhất Già Hiền Già thì Đức Phật có nói rằng quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây, không đồng không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều đình được với đại quân thần chết. Trụ như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mỏi mệt, xứng gọi Nhất Già Hiền. một cái bài pháp ngắn nhưng mà giúp cho chúng ta cách mà định tâm. Quá khứ thôi, đừng truy tìm nữa. À, bây giờ mặc dầu 6-70 tuổi thôi, đừng có nghĩ chuyện mình 15-16 tuổi nữa. Dù vui dù buồn, đừng có nghĩ nữa, vì chuyện nó đã quá, còn qua rồi. Tương lai cũng vậy, tương lai mình cũng lên kế hoạch làm ăn ngày mai, ngày mốt, tuần sau nữa, đi chỗ đó, chỗ kia làm ăn, lên kế hoạch. Nhưng mà đừng có mơ ước, đừng mơ ước nó phải như vậy là như kia, vì chuyện nó chưa tới. Lên kế hoạch xong rồi thôi, đừng có suy nghĩ nữa, đừng có hơn thua nữa, đừng mộng mơ nữa, hãy sống với hiện tại. Chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chứng ở đây. Pháp hiện tại là chỉ cho cái thân và cái tâm của chúng ta đang hiện tại. Nhưng mà cái tâm, cái thân của chúng ta đang hiện tại đây, nhưng mà nó đang thay đổi hay là đứng yên, thưa quý vị? Nó đang thay đổi. Thấy không? À, thấy không? Chúng ta ngồi đây về chứ, nó đang thay đổi cái thân cũng như cái tâm. Cái gì mà nó thay đổi thì nó sẽ theo cái quy luật sinh trụ dĩ diệt. Cho nên ngay cái hiện tại, mặc dù chúng ta trụ tâm mà, nhưng mà tuệ quán là hiện tại nhưng mà không có bám víu. Thế nào? Hiện tại nhưng mà buông xả. Như vậy quá khứ chuyện quá khứ buông xả, chuyện tương lai buông xả, chuyện hiện tại chủ tâm nhưng mà vẫn buông xả. Và trong những lời dạy của Ngài là khi chúng ta làm việc gì ngay hiện tại thì cái tâm của chúng ta phải chủ tâm ngay hiện tại. Chúng ta đang ngồi đây thì cái tâm của chúng ta phải ở đây. Khi chúng ta về nhà thì tâm của chúng ta ở nhà. Khi chúng ta ngồi Sài Gòn thì cái tâm đừng có lang thang đâu đó nữa. Đó là một trong nhiều cách để giúp cho chúng ta định tâm. Và quý vị ứng dụng đi, rất thực tế, đạo Phật rất thực tế. Và sẽ làm cho tâm của chúng ta bớt vòng đồng, dừng lại, thanh tịnh. Thế nào? Đó. Và rồi như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là Đức Phật khuyên trong cái bài kệ ngắn này chúng ta phải nhiệt tâm làm đi. Ai biết chết ngày mai mà, phải không? Cho nên phải nhiệt tâm. Rồi. Như vậy là qua cái bài pháp này, Đạo Phật cung cấp cho chúng ta những cái thông tin rất là quý giá. Phải không ạ? Mà người ta thường gọi là pháp bảo. Pháp bảo, cái quý giá. Và đây là cái tài sản mà mình có thể mang đi nhiều kiếp trong tương lai. Thế nào? Khi chết đi mình không mang theo gì được hết, vợ chồng con cái tài sản, nhưng mình mang theo mình cái nghiệp lực. Thế nào? Những cái gì trong cái tâm của chúng ta thì nó sẽ mang theo. Rồi, như vậy là đến đây chúng ta có thể là tạm dừng ở đây. Và xin kính chúc toàn thể quý Phật tử là phải thấy được rằng tin tưởng hơn nữa cái đạo Phật còn của mình ha. Đừng có vì một cái lý do nào đó rồi chúng ta bỏ cái đạo Phật này ha. Đó, vì đây là cái quý báu cho chúng ta, cung cấp cho chúng ta cái hành trang mà cho những cái kiếp, không những hiện tại mà những kiếp tương lai. Rồi nhân dịp là năm hết Tết gần đến, xin kính chúc toàn thể quý Phật tử luôn được an vui và như ý trong chánh pháp. Nam mô A Di Đà Phật.
Những dòng sửa pháp thâm sâu, lòng con đón nhận dạt dào an vui. Thầy trao giáo lý nhiệm màu, chúng con nguyện giữ thay lời tri ân. Kính bạch thượng tòa giảng sư, một thời pháp thoại với đề tài cái tâm hôm nay đã giúp những hành giả của chúng con như biết trở về nương tựa với hải đảo của chúng con, đó là cái tâm của mình, luôn tu tập hướng đến Phật pháp để trở thành một người Phật tử thuần túy. Hôm nay chúng con xông lên cúng dường trên thượng tòa hai món quà. Món quà thứ nhất là bằng sự nỗ lực tinh tấn tu tập để trở thành một người Phật tử thuần thành, đem tâm an lạc thanh tịnh cúng dường chư tôn đức. Và món quà cúng dường thứ hai là bằng một tràng pháo tay thật thành kính để cúng dường lên thượng tòa. Thay lời cho đại đức trụ trì tu viện Tượng Vân, cũng như thay lời cho ban tổ chức và các hành giả, khóa tu một ngày an lạc, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa đã dành thời gian quý báu trở về nơi đạo tràng chúng con có một thời pháp thoại để cho chúng con được khai tâm mở trí. Với ân đức này chúng con chẳng biết lấy gì đền đáp cho cân, chỉ biết nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho Thượng Tọa luôn luôn thân khỏe tâm an, là một vị hướng dẫn, là một vị đạo sư, để luôn luôn hướng dẫn cho chúng con tu tập trở về nơi nẻo giác. Một lần nữa chúng con kính chúc Thượng Tọa vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi pháp thoại đến đây đã kết thúc. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa khởi thân, mời tất cả quý Phật tử chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về
con phơi phơi sẽ chia khắp nơi.